Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Boundaries in Dating, tạm dịch là ranh giới trong hẹn hò, là sách hướng dẫn về các mối quan hệ tình cảm của hai nhà tâm lý học Henry Cloud và John Townsend. Cuốn sách thuộc dòng tâm lý học, ứng dụng mang nền tảng Kitô giáo, mở rộng những nguyên tắc từ tác phẩm Boundaries nổi tiếng của hai tác giả sang giai đoạn hẹn hò. Thay vì xem việc tìm được đúng người là lời giải duy nhất, sách đặt câu hỏi về khả năng lựa chọn, tự kiểm soát, trung thực và chịu trách nhiệm của mỗi người. Các tác giả bàn về việc nhận ra phẩm chất thật của người mình hẹn hò, duy trì tình bạn, nói không với sự thiếu tôn trọng, cũng như xác lập giới hạn về cảm xúc, thể chất, tiền bạc và trách nhiệm cá nhân. Mục đích của sách không phải đưa ra công thức để tìm bạn đời, mà giúp người đọc hẹn hò tỉnh táo hơn, nhận diện sớm những động lực không lành mạnh và xây dựng một nền tảng quan hệ có thể phát triển bền vững. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ranh giới là cách xác định trách nhiệm của mình, không phải công cụ kiểm soát người yêu. Luận điểm trung tâm của Boundaries in Dating là một ranh giới lành mạnh phân biệt rõ điều một người có thể chịu trách nhiệm với điều thuộc lựa chọn và hậu quả của người kia. Trong hẹn hò, sự lẫn lộn này thường xuất hiện khi một người cố sửa tính cách, thói quen, cảm xúc hoặc quyết định của đối phương. Cloud và Townsend cho rằng sự chăm sóc không đồng nghĩa với việc gánh thay hậu quả, dung túng cho hành vi gây tổn thương hay biến mình thành người quản lý đời sống của người yêu. Ranh giới vì thế không phải là đe dọa hoặc áp đặt. Nó là việc nói rõ điều mình chấp nhận, điều mình không chấp nhận và hành động mình sẽ làm để bảo vệ sự an toàn, phẩm giá hoặc giá trị của bản thân. Chẳng hạn, thay vì yêu cầu đối phương phải thay đổi ngay lập tức, một người có thể quyết định không tiếp tục một tình huống có sự xúc phạm hoặc thiếu thành thật. Cách tiếp cận này cũng bảo vệ quyền tự do của đối phương vì họ vẫn được lựa chọn hành vi của mình nhưng không được miễn trừ khỏi hệ quả. Sách xem đây là điều kiện để tình yêu tránh trượt thành lệ thuộc kiểm soát hoặc hy sinh một chiều. Thứ hai, đánh giá phẩm chất lâu dài thay vì để sức hút ban đầu quyết định toàn bộ lựa chọn. Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh việc chọn phẩm chất thay cho sự hoàn hảo và chọn tính cách thay cho phản ứng hóa học nhất thời. Cloud và Townsend không phủ nhận sức hấp dẫn, cảm xúc lãng mạn hay sự hợp nhau trong hẹn hò. Tuy nhiên, họ xem các yếu tố đó là chưa đủ để dự báo một mối quan hệ an toàn và bền vững. Điều cần quan sát là người kia có trung thực không, có tự chủ không, có biết tiếp nhận phản hồi không, có tôn trọng ranh giới không, và họ đối xử với người khác như thế nào. Đây là sự chuyển hướng từ câu hỏi người ấy có khiến mình rung động không, sang câu hỏi người ấy có khả năng yêu một cách trưởng thành không. Sách cũng phân biệt giữa những điều gây khó chịu nhỏ, vốn luôn tồn tại trong quan hệ, với các vấn đề thuộc về tính cách hoặc khuôn mẫu hành vi lặp lại. Một sở thích khác biệt hay một thói quen vụn vặt không nhất thiết là lý do để chấm dứt. Ngược lại, sự thiếu trách nhiệm, thao túng, coi thường hoặc né tránh thực tế không nên bị che lấp bằng hy vọng rằng tình yêu sẽ tự thay đổi họ. Cách nhìn này khuyến khích người đọc quan sát bằng thời gian, đối thoại và dự kiện thay vì chỉ dựa vào tiềm năng tưởng tượng. Thứ ba, tình bạn. Sự trung thực và mạng lưới hỗ trợ giúp tình yêu không trở thành sự cô lập. Một đóng góp đáng chú ý của Boundaries in Dating là đặt tình bạn vào vị trí nền tảng của quan hệ lãng mạn. Với Cloud và Townsend, một mối quan hệ đáng tin không chỉ dựa trên cường độ cảm xúc, mà còn cần khả năng trò chuyện cởi mở, tôn trọng, hợp tác và hiểu nhau như những người bạn. Tình bạn tạo ra không gian để hai người quan sát cách đối phương phản ứng trước bất đồng, thất vọng và nhu cầu khác biệt. Nó cũng làm giảm xu hướng vội vàng, diễn giải sức hút là bằng chứng của sự phù hợp lâu dài. Sách đồng thời cảnh báo việc một người bị cuốn vào tình yêu đến mức tách khỏi bạn bè, gia đình hoặc những cộng đồng nâng đỡ mình. Sự cô lập có thể khiến họ khó nhận ra các dấu hiệu đáng lo, bởi mọi đánh giá đều phụ thuộc vào chính mối quan hệ đang gây áp lực. Duy trì những kết nối lành mạnh bên ngoài không phải là thiếu cam kết với người yêu. Trái lại, đó là cách giữ được góc nhìn, bản sắc cá nhân và nguồn phản hồi trung thực. Các tác giả cũng khuyến khích sự rõ ràng khi ranh giới giữa tình bạn và ý định lãng mạn trở nên mơ hồ. Sự mập mờ kéo dài có thể tạo kỳ vọng không tương xứng, làm tổn hại cả tình bạn lẫn khả năng đưa ra lựa chọn thẳng thắn. Thứ tư, giải quyết vấn đề sớm bằng đối thoại và hệ quả. Thay vì phủ nhận hoặc chờ đợi phép màu, phần xử lý vấn đề trong hẹn hò của cuốn sách tập trung vào một nguyên tắc thực tế. Vấn đề quan trọng cần được nhìn nhận khi chúng còn là dữ kiện nhỏ, không phải khi đã thành mô thức khó đảo ngược. Các tác giả phản đối hai phản ứng phổ biến. Một là phủ nhận, tức giảm nhẹ hành vi đáng lo vì đang yêu, sợ cô đơn hoặc tin rằng sau này mọi chuyện sẽ khác. hai là cố cứu vãn bằng cách liên tục giải thích, nhắc nhở, che đỡ và chịu thay cho đối phương. Theo sách, cả hai phản ứng đều làm mờ thông tin cần thiết để đánh giá mối quan hệ. Thay vào đó, người đọc được định hướng nói về vấn đề một cách trực tiếp nhưng không hạ nhục, nêu tác động cụ thể của hành vi, rồi quan sát phản ứng và sự thay đổi có nhất quán hay không. Khi đối phương thiếu tôn trọng, sách đề cao quyền nói không và quyền rút lui khỏi tình huống gây hại. Điều này không đồng nghĩa mọi xung đột đều là dấu hiệu phải chia tay. Một mối quan hệ tốt vẫn có bất đồng. Điểm phân biệt là hai người có thể chịu trách nhiệm, lắng nghe và sửa chữa hay không. Nhờ vậy, hẹn hò trở thành quá trình kiểm chứng sự trưởng thành thực tế, thay vì cuộc đầu tư vào lời hứa hoặc hy vọng đơn phương. Cuối cùng, giới hạn về thể chất. Tiền bạc và cảm xúc được xem là các quyết định giá trị, không chỉ là quy tắc hẹn hò. Boundaries in dating mở rộng khái niệm ranh giới ra ngoài việc giao tiếp, sang những lĩnh vực dễ tạo áp lực và lệ thuộc như sự gần gũi thể chất, tiền bạc, thời gian và mức độ chia sẻ cảm xúc. Hai tác giả cho rằng mỗi người cần xác định trước các giới hạn phù hợp với giá trị và niềm tin của mình, rồi truyền đạt chúng đủ rõ để không phải đưa ra quyết định quan trọng chỉ trong lúc cảm xúc dâng cao. Về tài chính, sách lưu ý rằng cho vay, chi trả thường xuyên hoặc gánh trách nhiệm của người kia có thể che giấu sự thiếu tự lập và tạo ra quan hệ mất cân bằng. Về cảm xúc, việc chia sẻ sâu không nên biến thành sự phụ thuộc, nơi một người trở thành nguồn điều tiết cảm xúc duy nhất cho người còn lại. Về thể chất, cuốn sách đưa ra quan điểm Kitô giáo bảo thủ, đề cao việc đặt giới hạn tình dục theo định hướng kiêng quan hệ trước hôn nhân. Đây là phần có thể không phù hợp với mọi độc giả, nhất là người không chia sẻ nền tảng tôn giáo hoặc có cách hiểu khác về đạo đức tình dục. Dù vậy, nguyên lý rộng hơn vẫn có giá trị. Các quyết định thân mật cần dựa trên sự đồng thuận, an toàn, tôn trọng và khả năng giữ vững lựa chọn của chính mình, thay vì dựa vào áp lực, sợ mất người kia hoặc sự mơ hồ. Kết luận, Boundaries in Dating phù hợp nhất với người độc thân đang muốn xây dựng cách hẹn hò có chủ đích, những người từng ở trong quan hệ thiếu tôn trọng hoặc quá lệ thuộc và những ai nhận ra mình thường bỏ qua dấu hiệu cảnh báo vì sợ cô đơn. Sách cũng hữu ích cho độc giả muốn có một khung ngôn ngữ cụ thể để nói về trách nhiệm cá nhân, sự thành thật, giới hạn thân mật và cách xử lý xung đột từ sớm. Lợi ích thực tế của nó nằm ở việc chuyển các khái niệm như tự trọng hay chọn người phù hợp thành câu hỏi quan sát được. Người đọc được khuyến khích nhìn vào hành vi lặp lại, mức độ tự chủ, khả năng tiếp nhận góp ý và cách đối phương phản ứng khi nghe một lời từ chối. So với nhiều sách hẹn hò, tập trung vào kỹ thuật gây ấn tượng, tìm kiếm sức hút hoặc tối ưu hóa cơ hội gặp gỡ. Cuốn này nổi bật vì xem hẹn hò là giai đoạn đánh giá sự trưởng thành và tập luyện quan hệ lành mạnh. Nó không hứa hẹn một phương pháp chắc chắn để tìm bạn đời. Thay vào đó, sách đặt trọng tâm vào việc trở thành người biết lựa chọn, biết nói không và biết tôn trọng tự do của cả hai phía. Cần lưu ý, khung lập luận Kitô giáo, đặc biệt ở chủ đề tình dục trước hôn nhân, có giới hạn đối với người đọc thế tục. Tuy nhiên, phần cốt lõi về trách nhiệm, phẩm chất và ranh giới vẫn có thể được tiếp nhận độc lập, rồi điều chỉnh theo hệ giá trị cá nhân. Nếu bạn muốn ủng hộ Henry Cloud, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!